mình không biết thế nào. Đợi. Cho nên cái thực sự cái tốt nhất là người nên nghĩ, mình nên nghĩ đến cái vô thường. Nghĩ vô thường. Vô thường của cái thực ra có cái gì của mình. Nó là hiện ông bà mình nói là đời ngôn sự của chung. Và thực ra đó mình làm đã đời rồi, mình đi đi người khác người nào cũng được. Đôi khi ở trong đạo Phật thì nói chuyện mà nói chuyện từ từ rồi thế là không có cái gì mang theo được, chẳng cái gì của mình. Cái nhiều khi vợ cũng thành vợ người khác kiểu vậy, của cải nó cũng thành của người khác, để lại con thằng con sạt nghiệp bán hết nhà cửa cơ đồ chẳng hạn vậy, con hoang phí nó cũng vào tay người khác đủ thứ vậy. Nên mình sống làm gì, sống thì để sướng, mà ta làm giàu làm quyền chảy nọ gì cũng để ta sướng, để ta sướng. Nhưng mà thực sự là cái mà người ta thấy có nhất là tài sản với sức khỏe. Nhưng mà sức khỏe thì cứ thấy nó mòn mỏi đi, thấy có bộ tài sản nó bền hơn. Cái danh vọng thì nó cũng như pháo bông nổ lên trời, nổ cái bốp nghe cũng nghe được cái tiếng nổ. Thực sự là nó tan trong màn đêm. Thành ra tài sắc danh ăn ngủ thì mình phải cũng phải có sức khỏe chứ, ăn nó mới ngon. Mà có nhiều anh có sức khỏe ngủ nó mới ngon, có sức khỏe nằm dưới đất lạnh ngủ ngáy khò khò ngon lành. Còn nó phải là trên giường đẹp đẹp, giường cao thì nó ngon. Vậy mà có một cái bên Mỹ nó sản xuất cái giường $10 triệu. Mà mùa anh đại gia Việt Nam anh mua, anh tặng cho vợ anh. Anh đại gia gần 60 tuổi, 70 tuổi, 60 tuổi, tặng cho cô vợ 19, 20 thì đó. Anh đại gia nó mà mua cho mấy anh đại gia tàu nó biết mặt. Cạnh tranh với đại gia tàu. Là có bao nhiêu cái giường nữa, là một cái giường là cho nữ hoàng Elizabeth. Mấy cái nào đó ai nó sản xuất ít lắm, biết giường kiểu gì biết. Giờ anh đại gia Việt Nam mua chơi rồi. Biểu diễn chơi. Thì người mình phải tính. Thật ra thì ai cũng tính cho mình hết chứ. Đó. Mình cũng tính sao chứ, mình làm vậy về hưu mình cũng có muốn mình sống rồi này, ai cũng tính hết. Nhưng mà rồi mình tính rồi đến kia rồi mình tính nó tính đời, rồi mình phải tính theo đạo ấy. Tính theo đạo mà thực là nó rộng lắm. Bây giờ trước tiên thấy là tính theo đạo thì trước hết là mình còn đời sau nữa. Thì cũng như là khi mà mình phải tính về hưu, bởi vì mình đi làm mình về hưu thì mình vẫn còn chứ. Thế nên mình phải tính chuyện đó. Bây giờ mình cũng phải tính cái đời sau, bởi vì đời sau mình vẫn còn. Mình phải tính nhiều cái. Nhưng trước khi đó, cơ viện con đọc lại cái câu hỏi của ai hỏi. Đưa đây đọc. Trong lúc còn sống, nếu một người có quan niệm là đời sống súc vật và cỏ cây thật sung sướng thì khi chết họ có sinh vào con đường này không? Tức là họ có sinh thành cỏ cây súc vật không? Hiểu không? Đó là câu hỏi. Có cái này thì câu hỏi này là, thì mình sẽ nói sau. Nói tiếp con người mình phải tính. Thực sự nếu mà mình nhìn theo cái lẽ nhân quả của đạo Phật á, là mình phải tính cho mình kỹ lắm. Nhưng mà đôi khi mình quên mất cái nhân quả, mình chỉ nghĩ cái đời này, mình quên mất còn đời sau. Cho nên lắm lúc mình tính rất kỹ nhưng mà mình bị cái quên mất đó, cho nên rốt cuộc mình tránh phải cái khổ. Tính thì ở lại thì ở đời mình tính là tính cho cái sướng của mình, không bị khổ. Mình trước tiên hết mình phải nói điều đối với đạo Phật, đây là cái một cái bản chất của tâm thức, nghĩa là tâm thức của bất cứ ai nó cũng vậy, chứ nó không phải là một sự ích kỷ. Cái ích kỷ nó phải thêm nhiều cái khác vào nữa. Nhưng mà cái tâm thức của mình á, cái tâm của mình á, là nó không có chịu cái khổ và nó phải tìm cái sướng. Cho nên nó tâm người nào cũng vậy, tâm loài vật cũng vậy, tâm loài nào cũng vậy hết á. Và cho đến tâm của Phật Bồ Tát. Cho nên tất cả mọi hành động của hữu tình là nó đều hành động để nó tránh cái khổ và để nó tìm cái sướng. Cho nên những cái hành động nhỏ nhất như là mình đang ngồi, mình quay người một cái là cũng để tránh khỏi cái mỏi mệt, ngồi lâu quá nó mỏi chỗ này, để nó tìm một cái thoải mái. Đó, là cái tâm của mình nó cảm thọ và nó có hành động vậy. Cho nên bản chất của tâm thức nó như vậy. Vì vậy mà cái Đức Phật là cứu độ chúng sinh, là cứu cái khổ và đưa đến cái an lạc vĩnh viễn, đó là đáp ứng cho tất cả mọi loài, tất cả tâm thức của mọi loài hữu tình. Cái con đường nó đáp ứng hết. Nó có nghĩa vậy. Thì giờ mình nghe, bây giờ mình lo làm sao, mình suy nghĩ thì theo đạo Phật thì cũng đạo Phật có câu gì lâu nhớ, nhưng mà đại khái nhớ cái nghĩa. Thì muốn biết, mình muốn biết cái đời trước ấy, thì mình cứ coi cái hiện tại của mình, cái quả báo hiện tại của mình muốn biết cái đời sau của mình thì mình coi cái hành động hiện tại của mình. Đó vậy đó, thì cái người mà tín nhân quả thì cái người đó sẽ nhận xét như vậy. Giờ mình nói lại con người bình thường của mình thì cái hành động của mình nó không có nghĩ đời trước đời sau, nó nghĩ là đời hiện tại rồi. Nó nghĩ là đời hiện tại thì nó thấy là nó sẽ chia hai loại. Đại đa số thì người ta thích một cái đời sống an nhàn đều đặn suốt đời là đại đa số. Và một số thiểu số thì họ có một cái tham vọng sống như vậy không có được, chán lắm, sống là phải nêu danh thiên hạ, sống là phải làm lãnh đạo, sống là phải thế này. Cái đó cái nhóm mà có cái danh vọng lớn như vậy thì mình mới, ở trong đó mình mới chia nó ra. Thì những cái người mà danh vọng lớn như vậy thì nó mới chia ra những người họ họ thiên về giàu, thiên về danh, thiên về nổi tiếng, về tiền sắc đẹp cái này nọ đó. Vậy đó. Ở trong đó thì những cái người mà muốn lãnh đạo là thuộc về những người đó, là luôn luôn có cái tâm chính trị, những người đó là thuộc chính trị gia, cái tâm chính trị. Còn những người mà người ta chỉ muốn cho cái cá nhân người ta thôi, thì ví dụ mình giàu, mình có danh, mình có bằng cấp, mình có danh đó. Thì như vậy á, thì những cái người đó là từ từ nó gặp nhau, nó thành một giới. Còn cái giới mà đại đa số bình dân giáo dục ở dưới là ta muốn một cuộc đời thanh thản qua ngày, thì ở trong cái mà thanh thản qua ngày đó thì tại vì tâm mình vẫn tham sân si, cho nên đôi khi có nhiều anh gặp cơ hội để mà tham lên đó, thì anh cũng nổi cơn tham lên. Nhưng mà nói đúng ra thì cái tham ở trên là nó phải có cái tham vọng nó mới đúng đúng cái giới ở trên. Rồi lâu lâu gặp cơ hội có nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều bạc thì nó mới nổi cơn tham lên. Nhưng mà cái bản chất của cái người đó nó không có cái tham vọng lớn, nó không có chí lớn, thành ra thực ra nó vẫn là dân đen. Thì nhưng mà nó sẽ, mình sẽ nói là để cho mình biết là nó sẽ có nhiều cái khác. Nhưng mà hai cái chứng là vậy. Thì trong hai cái chứng này á, thì cái đa số là cái người dân bình thường, thì Phật tử mình cũng vậy, cho đến bất cứ người đời gì cũng vậy hết á. Cái đó là đông mình vậy. Nhưng mà giờ đó cái khổ của cuộc sống, thực ra bây giờ mình nói là thí dụ như trong đạo Phật chia nó ra là con người, thì con người nó có bốn cái bốn loài, nó vẫn là loài người nhưng mà nó chia khác nhau thế bốn cái châu Đông Tây Nam Bắc. Thì trong bốn cái châu như vậy thì trong luận diễn tả thì là hình tướng cái gì gì nó khác nhau chẳng hạn vậy. Cái phước đức nó cũng khác nhau, phước đức nhất là miền Bắc, Bắc Cu Lao Châu, phước đức kế đến là Tây, Tây Ngưu Hóa Châu, phước đức kế cuối là bên miền Đông, Đông Thắng Hình Châu, và cuối cùng là Nam Thiện Bộ Châu. Thì Đức Phật Thích Ca ra đời ở Nam Thiện Bộ Châu, và Nam Thiện Bộ Châu lấy Ấn Độ cũng như là trung tâm là để nói lên cái Nam Thiện Bộ Châu. Và rồi sau này mình ở bên, thực ra nếu Ấn Độ thì Trung Quốc là bên phía Đông, nhưng mà đến khi mà theo đạo Phật hết thì đều nhận mình là thuộc về Nam Thiện Bộ Châu hết. Đó là vậy. Thì Nam Thiện Bộ Châu vậy thì nó cũng chia ra vậy. Thì cái dân ở Bắc Cu Lao Châu nó phước đức nhiều, nó sướng. Cái dân nó sống rất là nhàn nhã suốt một cái cuộc đời của nó. Mà bởi vì nó không có một cái làm ác gì hết á, cho nên phần nhiều dân Bắc Cu Lao Châu nó chết nó còn sinh cõi trời. Nó vậy á. Thành ra mình thấy dân nó sướng như vậy. Thì khi mà Đức Phật nói ra cái thế giới các loài hữu tình từ nhân với quả, thì nếu mà mình mà theo cái lý nhân quả đó là mình có thể tuyển lựa cho mình, thì mình tự chọn cho mình. Mình có thể mình muốn đi đâu, mình phát được cái nguyện, mình thực hành những cái chỗ nào một phước đức sướng, hay là thực hành thập thiện đó, tránh đi cái thập ác, để thực hành cái thập thiện, rồi tâm mình nó muốn sinh về đó. Nó như vậy thì là mình được. Thành ra như vậy. Nhưng mà nếu nói như vậy thì thực ra nếu mà mình tin đạo Phật rồi ấy, thì mình đừng có lấy một cái đời sống này của mình ra ấy, mà nó chỉ để lo cho cái một cái đời này thôi, mà mình phải dành cái đời sống này của mình ấy, để đi đến cái chỗ trong đời sau của mình. Mà dành nó là bằng cách nào? Dùng nó bằng cách là hành thập thiện. Vậy đó. Hành thập thiện và hồi hướng về nơi đó. Nó chỉ vậy thôi. Tức là đối với đạo Phật thì thực sự ra cái đề xướng của mình nó không có khó. Nhưng mà nó có điều là con người nó chỉ quan tâm đến cái đời sống hiện tại của nó. Thì mình mới có thể khuyên con người ta một điều là nếu mà người ta hài lòng với cái đời sống của người ta thì người ta nên biết là người ta còn có đời sau nữa. Và nếu đời này người ta hài lòng thì người ta cũng nên biết là người ta có đời trước nữa. Thì nếu đời này được hài lòng là do cái đời trước nó thập thiện, nó làm thập thiện. Cho nên nếu đời này nó hài lòng, nó muốn kéo dài cái hài lòng sang đời sau á, thì nó phải làm thập thiện tiếp. Vậy. Còn nếu đời này nó chán nản, nó buồn phiền, nó thấy thất vọng, nó thấy nó khổ, nó thấy nó bị đàn áp, chèn ép đủ thứ hết, thì đối với đạo Phật á, nó cũng phải biết là nó còn có đời sau, và nó cũng phải biết là nó còn có đời trước. Để chi vậy? Vì có đời trước nó làm thập ác cho nên đời này nó bị như vậy. Thì nếu mà trong đời này nó khổ, nó bất mãn rồi, nó bực bội mà nó làm ác nữa thì đời sau tệ hơn nữa. Cho nên vì vậy nó phải dùng cái đời này của nó đó. Thứ nhất, nó nhận cái nhân quả và nó nhẫn lại với cái nhân quả đó. Và điều thứ hai, nó lo cho cái đời sau, nó làm thập thiện. Thì nó như vậy. Đó là gọi là một cách đơn giản nhất là Đức Phật dạy cho mình, dạy cho cái con người bình dân của mình ấy, người phàm mình nghe, người không có những cái mộng lãnh đạo ngoài này thế giới gì hết á. Vậy á, thì là mình đi như vậy á. Mà mình rất cần thiết trong cái lúc mà mình làm cái nghiệp thiện á, mình làm nghiệp thiện như vậy á, thì mình có một cái sự cần thiết là mình phải có một cái nguyện về đâu, hồi hướng về đâu. Nó có cái đó. Thì tại vì sao vậy? Bởi vì mình là một cái con người mà không phải làm thập thiện theo lối thượng phẩm. Mình làm là làm theo lối trung phẩm thập thiện. Nói vậy đó. Ví dụ mình không sát sinh thì, nhưng mà nếu mà nói người có thọ giới thì không nói, người bình thường người ta không sát sinh, nhưng mà một con thú dữ gì thì người ta sát là chuyện bình thường chẳng hạn như vậy. Bây giờ tự nhiên có con rắn độc nó chui ở nhà thì mình sát nó là chuyện bình thường, bởi vì không, nó sẽ sát mình. Thành ra một khi mà mình sát để bảo vệ cho mình hay bảo vệ cho con cái hay người khác thì nó là một điều hợp lý. Cho nên cái sát không sát sinh của mình nó chỉ ở trung phẩm thôi. Đó. Nó không phải là hoặc thượng phẩm. Mà đôi khi có nhiều con người thì cái nó đa số mình ấy, thì nó lại là lắm lúc mình làm thập thiện mà là hạ phẩm. Đó. Nhưng mà mình không nhận rõ. Thì từ từ mình nghe mình thấy. Nhưng mà bây giờ chỉ nói trở lại cái nguyên tắc nguyên lý thì nó vậy. Nghĩa là mình biết nhân quả rồi thì hiện tại mình hài lòng, mình có đủ những cái thỏa mãn phương tiện thì mình lại càng làm cái thiện nó nhiều thêm, làm thập thiện nhiều thêm vì còn đời sau và tin là đời trước do vậy mà mình được. Và nếu mà mình bị khổ sở nhiều thì phải tránh làm thập ác đi và cố gắng làm thập thiện để đời sau tốt đẹp. Nó là như vậy. Thì Đức Phật dạy như vậy là nó hoàn hảo vô cùng cho con người ta. Mà nó, con người mà thâu thập lấy cái nguyên tắc đó rồi sống á, thì tờ đời sống này nó êm đẹp. Nhưng mà nó có những người có tham vọng. Những người mà bình thôi đó thì có thể chấp nhận cái đó dễ dàng. Nhưng mà có nhiều người có tham vọng. Nếu bây giờ mình chỉ là một người sống êm đềm bình ấy thôi, nó chán. Mình có một cái chí cao cả, mình muốn làm lãnh tụ lãnh đạo nó vậy này. Thì chính những cái người đó nó quấy động cái thế giới này, chính những cái tham vọng đó, nó quấy động thế giới này, mà những cái người đó thì phần nhiều nó thì thông thường về nói dĩ nhiên nó muốn có một cái, đầu tiên hết là nó phải có cái tham vọng của nó. Điều thứ hai là nó muốn có một cái phương tiện để thực hiện tham vọng. Dĩ nhiên là nó phải có phước đức. Thế biết là dĩ nhiên có phước đức. Cho nên bây giờ mình từ từ mới thấy rõ rằng là khi mà Đức Phật nói về Bồ Tát nó có ba trụ tịnh giới. Một cái là nhiếp luật nghi giới, một cái là nhiếp thiện pháp giới, một cái là diêu ích hữu tình, một cái là về giới luật, một cái là về thiện. Giới luật cũng là giới của Bồ Tát, thiện cũng là giới của Bồ Tát, lợi ích cho chúng sinh cũng là giới của Bồ Tát. Nó có ba trụ như vậy. Nhưng mà cái thứ nhất nó mới được kêu là giới, là luật nghi. Thì cái luật nghi đó nó là năm giới thuộc về nó. Tức là mình thọ Upatthaka Upajjhaya là thuộc về luật nghi. Cho đến xuất gia, sa di, lên đến sa di ni, tỳ khưu ni thì là thuộc về nhiếp luật nghi giới. Thì cái nhiếp luật nghi giới này thì nó với thập thiện là cùng một cái thể tính với nhau. Nó là ngưng các điều ác lại. Thành ra Đức Phật dạy là ngưng các điều ác là một độ, làm các điều lành là một tụ, độ chúng sinh là một tụ. Vậy đó. Bồ Tát mới lấy cả ba cái đó làm giới luật của mình. Nhưng mà cái ngưng các điều ác á, là cái căn bản nhất. Ngưng các điều ác. Thì những cái người mà có tham vọng á, phần nhiều nó là làm thiện. Nhưng mà nó không có cái ngưng ác. Thế ra mình ấy, nó có cái làm thiện. Khi nó làm thiện vì công đức nó nhiều. Và khi nó làm thiện là nó ra ơn. Cho nên công đức nó mới thành nhiều. Tức là có nhiều người mang ơn. Thì nó mới có thế lực. Nó mới kêu gọi dễ. Nó mới có người nhớ ơn. Trong những cái đời sau nó mới có tay chân bộ hạ chết sống với mình. Đó. Thành ra những cái người nó làm thiện. Mà cái pháp căn bản của Đức Phật nó là không làm ác. Chứ không phải là làm thiện. Thế nên thông thường cái người Phật tử mình không có nhận được điều đó. Thông thường mình cũng giống như mọi người, mình cứ nhìn cái là làm thiện thôi. Chứ mình không biết cái là không làm ác, là căn bản, và là căn bản của đạo. Những người làm thiện không có vào đạo được. Bồ Tát mà chỉ làm thiện không thành Bồ Tát. Căn bản Bồ Tát phải là không làm tất cả các điều ác, là nhiếp luật nghi giới. Nên đó là điều mà mình phải nhận xét nhiều nữa. Bây giờ mình biết rằng là khi như vậy ấy, thì những cái người đấy, bây giờ mình nói là để cho thấy là cái bất ổn của đời sống mình. Bởi vì nếu mà mình chỉ làm thiện theo cái lối nhẹ thôi, mình không làm ác, rồi mình làm ít thiện thôi, thì mình cũng sống được cái đời sống an nhàn. Nhưng mà mình quên một điều là mình sống trong các loài ấy, nó liên hệ với nhau. Nó có những cái người ấy, nó sẽ không có để cho mình yên. Những người đó nó có những cái tham vọng lớn. Chứ như mình nói như Hitler, nó đâu có để cho thế giới yên. Thấy chưa? Đó, rồi. Thì là tự nhiên nó như vậy. Tự nhiên nó sẽ kéo mọi người vào trong một cái chiến tranh như vậy. Đó. Và trong khi những cái người mà nó tàn tàn ở dưới, nó không, đôi khi nó đâu có muốn đánh nhau. Nhưng mà những cái người nó cầm đầu ở trên, cái thế lực nó rất mạnh, nó lôi cuốn, nó nói, nó thuyết phục, nghe say sưa. Có nhiều anh cũng đâu có ái quốc gì đâu mà nghe ví dụ Hitler, Fidel Castro suýt cái lát là cũng sống chết. Là bởi vì thứ nhất là mình làm thiện ít, thứ hai nữa là cái trí của mình nó nhỏ, mình chỉ muốn êm đềm một đời, cho nên cái lực, cái công đức, cái gì của mình nó cũng nhỏ hết. Mà mình quên rằng là con nai, con thỏ rất hiền, còn ăn chay nữa, nhưng mà luôn luôn có diều hâu bay ở trên, đúng không? Thành ra đang chạy đi ăn nhởn nhơ như vậy, xà xuống cái. Thành ra mình không có một cái nguyện để nó ra khỏi cái chỗ đó. Nếu như con thỏ nó mê rừng, nó mê cà rốt, mê gì gì xung quanh, hoa lá, nó không bao giờ có cái nguyện nó ra khỏi cái đó. Rồi nó ở trong nó hiền và nó yếu đuối, nhưng mà nó sẽ có những con mãnh thú khác đầy tham vọng. Nên là con người mình nó quên cái đó, cho nên nó không có tránh được cái khổ dù nó có làm thiện. Và bây giờ nếu mà nó làm thật nhiều thì coi chừng nó bị kéo vào cái con đường tham vọng. Thành ra nó lại thành là cái anh mà đứng ra thì mà làm việc ác. Cho nên chính vì vậy biết là cuộc đời nó không có xong. Nếu nó có đời trước, đời sau, và nếu mà mình không có rõ ràng, minh bạch, mình cứ nghĩ là mình không làm hại ai là không ai hại mình. Chẳng hát gì vậy. Nhưng mà nếu mình ở giữa một cái thành phố, giữa ban ngày, có công an, cảnh sát, có này nó đứng đâu đó, trật tự đâu đó, thì mình không có phạm luật, không hại ai, thì không ai đụng mình. Nhưng mà mình không có biết là mình đang ở đâu. Nếu mà mình đang ở trong rừng, thì mà tôi không làm hại ai, không ai hại tôi hết, mà có con cọp nó đi ngay sau. Cái chuyện đó mình không có hiểu cái điều đó. Cho nên mình không có biết cái vấn đề là mình mà đã có Phật rồi, mình phải vào hẳn cái phe của Phật. Còn bây giờ mình cứ lừng chừng, Phật không có hộ mình được. Mình biết như vậy. Và mình không có biết rằng là mình, cái thế giới này, những cái người tham vọng á, nó muốn tạo thành những cái tham vọng của nó á, nó làm sao nó làm được một mình nó. Thế ra nó phải lôi cái lực lượng nó ra. Thế ra mình sinh vào một cái quốc độ nào mà gặp cái anh lãnh tụ nó đầy tham vọng mà nó lại có cái thế lực, cái công đức nhiều á, mình không có thoát được. Cho nên ngoài cái căn bản là cái mình làm thiện, đó như là đầu tiên mình nghe á, thì làm thiện thì mình đi về cái cõi thiện, nó mình sẽ được như vậy, mình tránh được cái ác. Nhưng mà mình quên mất một điều là mình đi cõi nào nó cũng có những cái người đó. Và bây giờ đó, mình ở vào một cái lúc nào á, mà bây giờ cho suốt cuộc đời của mình nó an, nhưng mà nó còn đời sau. Nó còn đời sau mà mình không có biết những cái chuyện đó, mình không có bao giờ biết tránh né như vậy á, thì là trước sau gì, đi đêm có ngày gặp ma, ở trong luân hồi là thế nào cũng vào những cái thời. Và những cái anh tham vọng nó sẽ xuất hiện khi công đức của nó đủ. Nên thì biết được là cái căn bản của đạo Phật đó, Đức Phật mới nói là không có làm ác, lìa tất cả ác. Mà nội cái lìa tất cả ác đó, là nó đã bao nhiêu công đức, cho nên trong kinh thập thiện Đức Phật mới kể từng mỗi một không sát sinh có bao nhiêu công đức, kể như vậy. Tức là không cần mình phải làm thiện. Tại vì nếu tâm của mình còn làm ác, tâm mình còn ác, mình vẫn làm thiện được. Phải nhớ điều vậy. Và khi mà cái công đức của thiện đó nó tới á, thì cái ác của mình á, nó sẽ mạnh, nó sẽ tăng ra. Thành ra có nhiều cái anh trước khi anh làm vua á, anh rất là được. Nhưng mà khi anh làm vua rồi á, anh trở nên ác ghê lắm. Thì nói vậy. Vì vậy á, mình biết là đôi khi mình chê trách những người đó. Nhưng mà đạo Phật dạy cho mình biết á, là nó không phải hết. Nó chỉ là nhân duyên, duyên khởi. Mà bởi vì mình còn những cái nhân như vậy, thì khi mà cái duyên mà giàu có phước đức nó tới, mình vẫn còn những cái nhân tham sân si nó bùng lên. Đó. Cho nên nó lại thành ra một người ác, ác ở đọa lạc. Nó cứ như vậy. Đó. Cái bay chìm bầy nổi mình đi như vậy. Rồi mình đi một lát nó loạn, loạn hết. Mình còn biết đâu mà hướng nào mà mình đi nữa. Đó. Thành ra nghĩa là Đức Phật phải khai. Khai tỏ cho mình vậy. Cho nên vì thế đó, thì biết rằng là ví dụ khi mình nói là con người nó làm thiện, mà tại sao mình nghĩ làm thiện thì nó phải thiện, nhưng mà làm thiện đó, thì ở trong đạo Phật căn bản nó là bố thí. Thì giờ nó có những cái người bố thí nó giống như là mình thấy nói nhân quả của Atula. Cái nhân quả của Atula thì Atula nó phân ra, nếu mà thông thường mà phân ra thì Atula được phân làm hai loại. Đó. Mà ở trong kinh nó cũng tùy kinh, kinh Lăng Nghiêm thì phân làm bốn loại. Đó. Nhưng mà theo kinh khác chuyên nói về địa ngục này nọ thì phân làm hai. Thì một loại nó thuộc về quỷ, quỷ giới, một loại nó thuộc về súc sinh. Là sở dĩ cái loại kêu là súc sinh ở đây ấy là, nhưng mà cái loại súc sinh này mới là cái loại mạnh, mới là cái loại phước đức. Cho nên những cái súc sinh mà như là long, rồng á, nó là loài linh á, hay kim sĩ điểu cái này nọ á, là phần nhiều nó đều có những cái năng lực phước đức hết á. Cái loài quỷ ấy thì nó được nhiếp vào trong ngạ quỷ. Thì cái loài quỷ là cái loài thiếu thốn mà nó cứ cầu thực ở nơi con người. Thì trong đó có Dạ Xoa với La Sát là loại lớn nhất của ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì cũng trong kinh cũng kể ra thì cũng rất nhiều loại. Có nhiều khi kể 36 loại này nọ. Nhưng mà cái hạng ngạ quỷ mà cũng có phước đức, cũng có cung điện, có gì đó là Dạ Xoa với La Sát. Đó là cái loại quỷ gọi là thế lực, cái loại quỷ mà. Thì thông thường thì quỷ, ngạ quỷ thì nó phân ba. Phân ba rồi mỗi một cái loại nó lại phân làm ba nữa, thành ra nói là chín loại. Còn những cái kinh khác thì phân nó theo cái loại mà đi tìm thực, đi tìm ăn đó, thì nó có thể đến 36 loại. Thì cái loại phân làm ba loại thì cái loại thứ nhất là cái loại khốn khổ nhất. Cái loại nó kêu là vô tài, tức là không có tài sản gì hết, loại khốn khổ nhất. Cái loại thứ hai ấy, thì có được ít tài sản là thiểu tài. Loại thứ ba là đa tài, tức là nhiều tài sản. Đó. Vậy đó, thì ngạ quỷ nó phân như vậy. Thì giờ mình chỉ nghe lướt lướt qua, nghe nhiều nó sợ, tốn ngủ, ác mộng. Thì nghe lướt lướt qua rồi đó, là thì bởi vì trong ngạ quỷ, cho nên mới nói là Atula cũng có ngạ quỷ thì Atula nhiếp vào loại ngạ quỷ này thì nó cũng thuộc thành quỷ mất. Thì những cái loại quỷ mà người ta thường nói nó khốn khổ, khốn sợ, ví dụ đại khái như là cái miệng của nó cứ phát ra lửa, đốt cháy đó. Vậy, ở cái loại thứ hai là cái loại mà người nó to, đầu nó rất lớn và cái cổ họng nó rất nhỏ. Vậy, thành ra nó nuốt cái gì cũng được hết. Rồi cái loại thứ ba thì trong miệng nó rửa nát hôi thối vô cùng. Thì những ba cái loại này nó bị hành hạ. Nó muốn ăn, nó ăn không được. Đó, nó bị như vậy. Nó bị hành hạ, đói khát vô cùng. Nó bị nơi cái chỗ ăn này, nơi những cái miệng ăn với lại đó, nó bị như vậy. Thành ra ba cái loại này nó mới kêu là vô tài. không có tài sản, các loại hoàn toàn có tài sản. Cái loại mà thiểu tài nó cũng phân ra là ba loại này thì nó đỡ hơn, nhưng mà một loại thì cái những cái lông của nó mọc nó như là kim vậy đó, mà hễ mà nó đi thì những cái kim nó lại đâm ngược trở lại vào nó, thì nó cứ bị tự hành như vậy đó. Còn một loại thứ nhì thì không những như vậy mà cái lông nó còn hôi thối nữa. Và loại thứ ba ở trong cái thiểu tài này đó, thì là anh có một cái cục bướu ở ngay cổ họng đó, cục bướu, cục mủ sưng to lên này. Rồi anh cứ nặn cái mủ nó ra anh ăn đó. Thì nó vậy, nó đói quá nhưng mà cũng có được ít tài sản. Thì nó vậy, thì ra nó còn cái hạng thứ ba của ngạ quỷ á, là gọi là đa tài á, thì nó là vậy. Đó là cái hạng mà nó mới bắt đầu thuộc về những cái loại mà có thể gọi là trong 36 loại á. Rồi cái loại nữa đó là nó đắc, gọi là nó được những cái mà bỏ đi. Tức là ví dụ như người đời của mình ăn bỏ này bỏ nọ, đổ cái đổ cho chim ăn, lấy chim cũng đang ăn bay tứ tung, nhiều khi ngạ quỷ đến ăn. Những cái gì mình bỏ, vứt bỏ đi. Đó là cái hạng thứ nhất. Hạng thứ nhì là nó cũng được những cái đồ ăn mà ở trong hẻm, ở trong những cái chỗ hẻm tối tăm này nọ, ngõ hẻm phố xá đó, ăn nghĩa là nó cũng, người ta cũng vứt bỏ nơi đó ăn rác rưởi thế này nọ. Cái loại thứ ba là cái loại có thế lực, đa tài này có thế lực, là dạ xoa với la sát này nọ. Thì phần nhiều ngạ quỷ như vậy là bởi vì anh thực hành cái thập ác, anh làm cái thập ác, nhưng mà anh làm một thập ác hạ phẩm. Hạ phẩm thì nó trở thành ngạ quỷ, và trong kinh luận gì thì đều nói rằng là cái loài quỷ, loài ngạ quỷ nó là nhiều nhất. Và nó ở chung với loài người, nhưng mà mình không có thể thấy được nó, bởi vì nó đi tìm ăn ở nơi con người. Thành ra nhiều khi có những cái loài nó ăn đàm, thành ra mấy anh tàu mình cứ khạc khạc chụp nhỏ là ngạ quỷ nó theo á, theo nó ăn. Nó đủ loại, 36 loại mà ăn đủ kiểu đủ cách. Cái này là nghĩa là gọi là về ăn rất là có văn hóa. Thế nó vậy, thì nó cứ theo, cho nên ở trong cái cõi con người nó đầy ngạ quỷ ra. Mà nó rất là nhiều.
Họ thấy mình sao?
Hả?
Họ thấy mình sao? Họ thấy
mình sao? Nó không thấy rõ mình, tùy theo cái đồ ăn của nó. Tại vì khi mà những cái nghiệp của nó, mà nó chỉ lo đi tìm đồ ăn thôi. Mà nó ăn ké những cái dơ bẩn của con người đó. Nó ăn ké như vậy thôi đó. Cho nên lắm lúc nó tùy theo nó. Rồi mình cũng biết điều là thực ra là đừng có sợ lắm. Tại vì làm người cái phước đức nó mạnh. Mình biết điều như vậy này. Thí dụ như cái một ông vua hay một ông quan thì đó, ông đều có cái công đức, phước đức hết á. Cho nên thần thiếp gì cũng sợ ngay. Chứ không phải là dễ hại, không hại được. Bao giờ mà ông hết phước đức á, nó mới có thể hại. Mình phải hiểu điều vậy. Cho nên có những cái công đức để làm vua gì quỷ thần sợ. Cho nên dù gì so mình với ngạ quỷ là cái phước đức của mình hơn nhiều lắm. Thấy ra anh hiện ra tại mình sợ mình la anh chạy, chứ anh cũng bỏ anh chạy mà. Cả hai đều la, ai chạy đường đấy. Nhưng mà thực sự ra là bởi vì cái nghiệp thức á, cho nên nó khó mà gặp nhau, khó mà thấy nhau lắm. Thì đôi khi trong những cái linh nào của một loài nào nó có thể nó nhìn thấy, nhưng mà nó không có thể thấy mình được mình lâu, mà nó chỉ thấy những cái mà nó muốn ăn thôi. Thành ra bởi vậy cho nên nó mới lẫn trong loài người. Thì nó như vậy á, thì coi như dạ xoa la sát như vậy á, thì có thể kể là Atula. Nhưng mà ở trong mấy kinh thì cũng nói là cái loài mà gọi là thuộc về quỷ, Atula mà thuộc về quỷ, thì là nó thuộc về những cái loại mà nó tự thương hại cái thân của nó. Thành ra cái nghiệp thì nói đúng là nó thập ác hạ phẩm, nhưng mà phần nhiều mà cái chỗ chính là phần nhiều nó đói, thành ra nó nằm ở cái chỗ là tham lam. Tức là trong ba cái gốc ấy, để mà nó tạo ra những cái ác ấy, tham sân si ấy, thì cái tham của anh mạnh nhất. Tại vì cái tham nó không bao giờ làm cho người ta thấy đủ hết, tức là không bao giờ nó no được hết, nó mới bị cái quả báo như vậy ấy. Thành ra phần nhiều ấy, trong nó có cả ba, nhưng mà cái chính của nó là tham. Còn cái anh mà làm ác ở đọa địa ngục là cái chính của anh là sân. Tuy rằng nó có cả hai kia, nhưng mà cái chính là sân. Còn cái anh xúc sinh là cái anh si, cho nên cái chính của anh là si. Dù là làm thập ác, nhưng mà cái gốc chính của nó là si. Cái anh kia làm thập ác mà gốc chính là sân, thành ra lửa nó bùng lên, nó mới thành địa ngục. Còn cái anh tham là gốc chính, anh ngạ quỷ gốc chính là tham. Ra tất cả những cái, vì biết là khi mà trong đạo Phật phân tích kỹ á, thí dụ mình ăn trộm, nhưng mà cái gốc của ăn trộm nó là tham, có cái gốc của ăn trộm là sân, có cái gốc của ăn trộm là si. Thì mình biết là đôi khi mình biết là ở thì ăn trộm là phải tham, nhưng mà không, nhiều khi không có tham mà ăn trộm, thù ghét. Mà cái nghĩa của ăn trộm nó về, thành ra cái ăn trộm sẵn mình nói qua, cái nghĩa của cái ăn trộm nó rộng lắm. Mà cái nghĩa thì mình dùng chữ ăn trộm thì mình lấy đồ ta, nhưng mà cái nghĩa nó về làm tổn hoại vật của người ta, lấy là làm tổn hoại mất cái vật hộ của thổ cho người ta. Cho nên ví dụ bây giờ mình thù hàng xóm, mình thấy cây đẹp á, mình bèn tối ngủ mình chặt phăng cái cây nó đang trồng, đang còn quý, nó chặt phăng nó đi, chứ mình đâu có lấy, phá hoại. Nhưng mà cái đó là thuộc về tội trộm mà sân. Cho nên mình biết rằng là, cho nên vì vậy á, mà một cái hành động tội đó, một cái nghiệp đó, nhưng mà nó có cái gốc của nó là hoặc tham hoặc sân hoặc si. Như vậy thì cái chỗ đó là mình biết là gọi là đại khái, mình biết là được ra đạo Phật phân tích rất là kỹ, và cho nên mình cần phải có thời gian mình đi từ từ mình nhận xét. Giờ mình chỉ trở lại mình tiến đến cái Atula. Thì Atula này á, thì Atula mà thuộc loại mà kêu là súc sinh á, thì nó là một cái loại là những cái kiếp nó làm con người á, nó làm công đức, nó làm phước đức, nhưng mà nó làm theo bốn cái kiểu như vậy. Mà đa số thì trong đạo Phật thì cũng từ cái tâm hết. Thì Atula nó có một loài, bốn loài Atula mà này năng lực của nó ghê lắm, tại vì nó làm phước đức. Thì cái loại thứ nhất á, thì nó tên là La Hầu. La Hầu thì nhiều nó cũng là tên của một vị thần, là một cái năng lực á, La Hầu Atula. Mà vua thì cũng có tên là La Hầu Vương. Vua nó thường thường nó có tên cùng cái loài vua của nó có vua. Loại thứ hai ấy, kêu là Dũng Kiện Atula. Vua cũng tên là Dũng Kiện. Loại thứ ba ấy, tên là Hoa Man, nghe cũng lãng mạn lắm. Hoa Man, tức là vòng hoa. Vua cũng tên là Hoa Man Vương Atula. Loại thứ tư ấy, thì nó tên là Bát Ha. Nói dài dòng thì nó là Bát Ha Tỳ La Chất Đa, nó đều là chữ Phạn, nghĩa là Bát Ha. Cái loài thứ tư thì nó cứ tuần tự như vậy, cái loài thứ tư là nó mạnh nhất, nó cứ mạnh lên ấy. Nó mạnh và thế giới nó rộng lớn hơn. Và nó sống thọ lắm. Nó sống thọ lắm. Và nó cứ tuần tự, ví dụ nói là từ nó cái phước đức nó ra. Thì cái loại đầu tiên là La Hầu Tula, vua La Hầu Tula nó sống 5.000 năm. 5.000 năm mà một ngày một đêm của thế giới nó là bằng 500 năm ở cõi con người, 5 thế kỷ của con người. Nó cứ tăng từ con số lên 5.000 năm, rồi đến anh Dũng Kiện là 6.000 năm, Hoa Man là 7.000 năm. Thì cái thời gian nó cũng một ngày một đêm nó cũng bằng là 600 năm con người, 700 năm con người, và cái anh mà vĩ đại nhất đó, là anh Bát Ha đó, là anh là 8.000 năm, một ngày một đêm ấy là 800 năm con người. Thế anh này sở dĩ bị kêu là thuộc về súc sinh nhiếp, bởi vì cái thân tướng của anh thuộc về súc sinh. Anh hình tướng sư tử, như sư tử đó, nhưng mà nó to lớn vô cùng. Nhưng mà to lớn, mà khi mà nó hiện cái thân mà quả báo của nó ra nó rất lớn, nhưng mà ở cõi của nó thì nó nhiếp cái thân nó nhỏ lại. Thì ở trong kinh điển thường nói cái loài, mấy loài này á, nó không ngán cõi trời tí nào hết á. Thầy nó mới đấu với cõi trời á. Thì cái chữ Atula đôi khi nó được định nghĩa là không có ngay ngắn. Gọi là nó cong queo, không có, mà nó là không có ngay ngắn, mà cái chữ ngay ngắn là chữ đoan chính á, thì nó đồng thời nó có nghĩa là đẹp, nó không có đẹp, nhưng mà đúng cái chữ đen của nó thì nó là không có ngay ngắn, nó không có bình đẳng. Là tại sao vậy? Thì trong pháp giải thích là bởi vì á, nam với nữ không có bình đẳng với nhau. Là chỗ nào? Vài nam đàn áp nữ, mà nam thì rất xấu, mà nữ thì rất đẹp. Bây giờ nó so le như vậy, nó mới kêu là không có đoan chính. Đấy là cái chữ Atula, nó có nghĩa vậy. Mà rồi người ta mới nói là những cái truyền thuyết là bởi vì người cõi trời thì đẹp, đẹp cả nam cả nữ đều đẹp, nhưng mà mấy thiên tử cõi trời ấy, thì mới thấy mấy nữ của Atula đẹp. Mà cái đẹp của Atula thì cái đẹp của quỷ nó hấp dẫn hơn. Nó liêu trai hấp dẫn, cho nên mới tán tỉnh đó, nó mới có những cái sự mà ghen tuông. Atula mới đấu với cõi trời. Nhưng mà đôi khi thì cái đó là một trong những truyền thuyết khi nói là muốn tranh quyền thế với nhau. Thì mình nghe đại khái mình biết cái phước đức nó có cung điện, mà dân nó giàu mạnh, cung điện nó này nọ cũng bằng trang nghiêm, bằng thất bảo này nọ đủ hết á, rất là vậy. Thì mình nghe như vậy thì mình hỏi chứ cái nhân quả như thế nào, thì ở trong kinh nói cái nhân mà tại sao mà nó ra các cái vua Atula như vậy. Thì cái nhân đầu tiên của La Hầu Vương á, La Hầu Atula Vương ấy, thì kiếp làm người đó, cái lúc làm người đó, thì bây giờ mình nói thêm một ít nữa, phần nhiều cái chỗ mà tạo nhân đó, cái chỗ, bữa trước mình nghe nữa, cái chỗ mà để tạo nhân đó, nó là khi làm con người, còn đã sinh vào ba ác thú là nó là phải chịu cái quả, cõi trời là nó hưởng cái quả. Đó, nó không phải là cái chỗ để tạo nhân, mà chính con người. Thành ra bao giờ nói nhân á, là Đức Phật cũng nói về cái lúc làm người hết á. Làm người nó mới làm được những cái nhân, nó mới tạo nhân, nó mới thành quả. Thì La Hầu Vương á, là một Bà La Môn. Bà La Môn nó mới đi ngang cái chỗ đó, có một cái tháp Phật rất là lớn. Ở trong cái tháp Phật nó trang nghiêm vô cùng, vẽ cảnh chư Phật thế này nọ đó, nhưng mà nó mới bị bốc cháy. Thì anh Bà La Môn đó, anh mới tìm cách anh dập tắt được cái lửa đó, thì cứu được cái tháp của Phật xong rồi á, thì Bà La Môn nói mới nghĩ như vậy, anh mà ta cứu được cái tháp này, ta có công đức gì không? Nếu mà có công đức thì ta muốn có cái thân ta nó to lớn, nó đầy thế lực to lớn. Anh nghĩ như vậy, nghĩ như vậy. Đó là điều thứ nhất, đó là một cái nhân. Nhân đó là nhân cứu tháp Phật. Đó là nhân công đức á. Cái thứ hai nữa là anh Bà La Môn này á, anh rất hay cúng dường cho ngoại đạo. anh coi như là một thí chủ của ngoại đạo đó. Cho nên sau đó từ cái nguyên nhân đó mà mất đi ấy, cái lúc mà xả cái thân Bà La Môn nó đi ấy, mới sinh làm vua của La Hầu Atula, của loài La Hầu Atula, nó mới trở thành như vậy. Thì là do là cứu tháp Phật, nhưng mà tâm nghi ngờ, mà tức là cúng dường cho ngoại đạo. Cúng dường cho ngoại đạo thì có thể nói là không nghi ngờ, mà cứu được cái tháp của Phật thì tâm nghi ngờ. Đó vậy á, nên nó mới thành như vậy. Còn các cái quân dân của cái loài La Hầu Atula này nó là nó do nghiệp nào mà nó ra, thì cũng do cái nghiệp mà là anh thấy người khác sát sinh, anh mới dùng oai lực, dùng áp lực của anh bắt là phải thả đi, phải phóng sinh, anh bắt phải thả đi. Đó là một. Cái thứ hai là anh vì danh, vì lợi, hoặc là vì cái truyền thống của ông bà của anh để lại mà anh không sát sinh. Tức là không sát sinh vì danh, không sát sinh vì lợi, hoặc là không sát sinh vì cái truyền tập tục của gia đình, ông bà. Chứ còn không phải vì từ tâm. Mà không có trì giới, không có làm thiện. Nhưng mà nó có một cái nguyên nhân, có một cái nguyên do mà anh không sát sinh. Như vậy đó. Thì do như vậy cho nên anh mới sinh vào cái loài, những cái công đức đó mới sinh vào cái loài La Hầu Atula. Và có vua đó là La Hầu Vương đó, là vua thì có nhân duyên như vậy nên sinh vào đó. Thì mình nhận xét ấy, thì thấy rằng là con người của mình đôi khi mình làm công đức mình cũng nghi ngờ, mình mới thấy vậy. Nhưng mà mình có làm. Và đôi khi là mình làm bảo là làm thì đôi lắm lúc cũng làm vì danh, vì lợi. Mình nói thực sự đến nay là những người bây giờ, những người làm từ thiện ta đi ta quyên góp, những người nhà giàu, những người nhà giàu đó đôi khi nó cũng là danh lợi của nó. Nó có danh, nó có thực sự nó tin rằng là nhân quả không mà nó làm. Rồi bây giờ đến anh Bà La Môn, anh làm anh chữa tháp Phật mà anh còn nghĩ là không biết có nhân quả hay không nữa. Thì huống gì những cái con người mà chỉ biết cái đời sống này thôi, nó không tin gì trước sau hết. Thế ra mình mới thấy những cái tâm trạng đều là tâm trạng có chừng Atula hết rồi. Mà nó có làm phước đức. Nhưng mà cái người Phật tử mình thì không biết, là cứ thấy người nào làm thiện là mình cũng vỗ tay hoan hô. Nhưng mà mình phải nghe cho kỹ cái nhân quả trong đạo Phật thì mình mới điều chỉnh được hết tất cả cái nghiệp thiện của mình, nó mới trở thành chính đáng, nó mới hay. Thế ra đó là cái chỗ mình nghe pháp nó vậy. Thì là cái mình nghe nhân quả như vậy, giờ đến cái nhân quả của cái anh Dũng Kiện này. Dũng Kiện anh vua này thì anh cướp đoạt của người, tức là có cái trộm cướp đoạt của người, mà anh đi anh cúng dường cho ngoại đạo mà ly dục, rồi anh cũng có nhiều cái bố thí nào đó. Nhưng mà cái chính yếu á, anh cúng dường cho ngoại đạo ly dục. Còn cái những cái người mà đầu thai làm dân á, những cái lúc còn làm người mà giờ đầu thai làm dân của Dũng Kiện Atula á, là những cái người có đi cúng dường. Cúng dường ứ thí, nhưng mà cúng dường cho ngoại đạo, chưa có ly dục. Và cúng dường cho đạo Phật mà những người phạm giới, những người phá giới. Chứ không phải cúng dường được cho người trì giới. Nên mình nghe kỹ chỗ cúng dường như vậy thì biết là thì sinh làm dân, sinh làm dân mà cũng hưởng phước đức kia lắm. Lầu đài cung điện gì không thua cõi trời, mà kém một chút thôi. Thì mình nhận xét thì mình thấy là anh này á, cúng dường cho ngoại đạo nhưng mà lìa dục. Thì đầu tiên hết mình cũng biết rằng là do đó mình học ở vậy á, ngoại đạo đều có lìa dục, chứ không phải chỉ có đạo Phật. Cho nên Đức Phật mới nói là ly dục tôn. Đức Phật mới nói là hạng nhất ở trong ly dục, tức là ngoại đạo có ly dục, mà người thế gian cũng có ly dục. Thế nên mình mới biết cái điều đó. Để làm chi vậy? Để mình đừng có thấy một cái người nào người ta rất là đức hạnh, người ta không có tham gia một cái mình nghĩ là thánh hết. Thánh của đạo Phật nó khác. Cái này là ly dục mà ngoại đạo. Cho nên mình phải hiểu điều đó là điều thứ nhất, để mình biết là đừng có chỉ thấy cái ly dục thôi là mình cho là thánh nhân bình đẳng nhau hết, quý hết. Mình là Phật tử rồi, mình phải biết là cái thánh nhân trong đạo Phật nó khác. Cái ly dục này ngoại đạo. Điều thứ hai mình biết rằng là làm những điều thiện mà nghi ngờ nó vẫn có công đức, cũng gì là cúng dường cho một ngoại đạo ly dục. Cái ly dục đó nó vẫn là một cái công năng của cái người tu hành đó. Ly dục là người đó có thể thoát ly khỏi cõi dục, nhập vào cõi sắc, sơ thiền trở lên. Tức là những ngoại đạo họ tu hành trong rừng núi này nó, họ có những cái đức hạnh của họ, nó ly dục. Nhưng mà đối với đạo Phật là không có thể nào vào đạo được hết. Vì trí huệ cái gì đó là thiếu, nhiều cái nó bị thiếu đó. Cho nên mình nhận xét vậy để mình từ từ mình xác định rõ cái đạo Phật của mình. Nó là như thế. Chứ đừng có bảo là đạo nào cũng tốt hay cái gì gì hết á. Nhưng mà biết rằng là cúng dường như vậy vẫn được công đức. Đó, để cho mình là biết là vậy. Chứ mình đừng có nghĩ là ngoại đạo cái là nó vô giá trị. Nó vẫn là người tu hành, vẫn là người như vậy. Nhưng mà không phải là vì cúng dường nó vẫn có công đức mà mình đi chọn cái đó. Mình phải chọn đúng cái đạo Phật. Là nó như vậy đó. Thì cái tâm mình, cái tâm Phật tử của mình nó mới rõ ràng ra, nó mới rành mạch ra. Nó gặp trường hợp hoàn cảnh, nó nhận ra chứ nó không có bị lẫn lộn tù lung hết. Thì mấy anh dân á, anh dân á, thì anh có cúng dường ngoại đạo mà chưa ly dục, những người tu hành ngoại đạo chưa ly dục, và có tu hành nội đạo mà lại phá giới. Thì anh sinh về là bây giờ mình biết là như thế nào? Thì mình mới biết rằng là thực sự mình là Phật tử. Nếu khi mình là người Phật tử thì mình cũng có cúng dường với thầy. Nhưng mà làm sao mình biết thầy nào là trì giới, thầy nào phá giới? Thì cái chuyện đó là, cái chuyện này là mình phải mới nói đến là khi cái người Phật tử mình phải có nguyện. Còn bây giờ là mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, rồi mình cứ thấy ôi thầy thôi, là thầy là thầy thôi. Ôi là dù gì thì thầy cũng đi xuất gia rồi. Cái điều đó đúng, cái điều đó mình nói không có sai. Nhưng mà nếu bây giờ mình muốn cho nó rõ ràng, mình không muốn sinh về sinh làm dũng kiệt la hầu la, làm dân đó, mình muốn sinh cõi trời, sinh con người mà nó đúng nào thì mình phải nhận xét cho nó kỹ mấy cái đó. Thì bây giờ mình không có biết cái cách nào ai gì hết, thì mình phải có một cái nguyện trong mình. Bây giờ đời này mình biết, và nguyện con đời sau á là hễ con không những gặp Tam Bảo, gặp Tăng Bảo, mà luôn luôn gặp Tăng Bảo, mà những Tăng Bảo có chỉ giới để mình có cái công đức đúng. Vậy mà dù bây giờ có không trì giới nữa thì con cũng biết và con cũng phát nguyện cho nó đúng. Đó là mình có thể nói rằng là cái chuyện đó thì nó còn vào chi tiết này nọ, nhưng mà đại khái. Cho nên đôi khi ở trong đạo Phật nó phải có nguyện. Đó, thành ra mình ấy biết được là mình làm, mình cứ nghĩ theo cái tâm của mình á. Mình cứ nghĩ rồi đôi khi mình tình cảm, mình mà ô thầy thì cũng tội nghiệp này nọ gì, thì cái điều đó nó đúng, mình vẫn có một cái công đức, nhưng mà cái công đức nó đưa mình vào cái chỗ là dũng kiện la hầu la, atula, nó có thể sinh như vậy. Tại vì tâm mình nó không có chịu chọn cái chứng của Đức Phật đó, mà nó cứ dùng cái tâm thế gian đó, và nó làm công đức là nó đi như vậy đó. Nên chính đó là mình phải nghe cho nó kỹ, mà kỹ thì nó cần phải nghe nhiều. Tại vì một lúc nó nhiều lắm, thành ra mình phải nghe từ từ, nghe nhiều. Nó là vậy. Bây giờ đến anh Hoa Man. Thì anh Hoa Man này thì anh cúng dường á, là anh cúng dường không phải cho ngoại đạo, mà Hoa Man là những người, cái lúc còn là người á, ông vua này cũng cúng dường cho người nội đạo, tức là đạo Phật, nhưng mà lại phá giới. Nhưng mà nó có một điều là nó nói này, cái phá giới nhưng mà mang bệnh, bệnh nhân. Thì mình mới biết rằng là nếu bây giờ mình chưa có nghe nhiều thì mình nghe mình không hiểu tại sao. Thì mình nhận xét thì mình thấy rằng là Dũng Kiện, vua Dũng Kiện, vua Atula Dũng Kiện cúng dường là cho ngoại đạo, mà ngoại đạo là ly dục. Còn bây giờ là vua Hoa Man nó còn công đức hơn nữa, mà nó cúng dường là cúng dường. Tại sao công đức hơn? Bởi vì nó cúng dường cho đệ tử Phật. Nhưng mà đệ tử Phật phá giới. Đệ tử Phật phá giới mà công đức như vậy. Nhưng mà phá giới mà là người có bệnh. Thì Đức Phật luôn luôn nói là có hai cái công đức trong đời. Nếu mà nói về vấn đề làm thiện đó, chứ không phải là ly ác. Hai cái công đức lớn nhất trong cuộc đời là thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là cứu giúp người bệnh. Hiếu dưỡng cha mẹ là một điều báo ân, rồi cha mẹ là một cái ân điền, một cái phước đức rất mạnh để cho nó mình làm một cái gì, lợi gì đó nó có nhiều kết quả hơn hết. Còn cái người bệnh là cái người ta thực sự khổ đau, cho nên cứu giúp cái người bệnh á, là một cái rất công đức. Nên vì vậy mà Đức Phật mới nói đi đường gặp người bệnh thì mình phải chăm sóc, mà khi mà mình phải lên đường tiếp thì mình phải tìm cho ra cái người thế mình để cứu đỡ cái người bệnh đó. Thành ra cái người bệnh, cái mà công đức đó là hai công đức Đức Phật nói hạng nhất. Không nói đến Tam Bảo, cầu trong thế gian. Nên vì vậy đây lại là một người bệnh, mà người bệnh là tỳ khưu ni chẳng hạn vậy ấy. Nhưng mà nó chưa phải là thanh tịnh. Còn các dân á, các dân mà của Hoa Man Atula á, thì các dân này á, là anh bố thí mà anh ham vui, thành ra anh thấy nó vui á, anh vui thì anh mới đem đồ vật ra anh bố thí như vậy á, là cái tâm á, thì nó nói là cái tâm nó không có được thanh tịnh. Anh bố thí vì vui, vì ham vui. Cho nên đôi khi mình cũng thấy là thí dụ bây giờ khi mà mình đi phát trần, vậy mình thấy một nơi nào thiên tai dân người ta bị đó, mình đến thì phát, thì mình cũng có cái tâm tội nghiệp, nhưng mà lắm lúc đến nơi cũng thấy vui. Phát này cái, phát kia cái này, mà dạ em chưa đủ mà tôi phát thêm cái nữa. Mà anh tham lắm nha, tôi thấy đủ rồi, mình thấy nó vui. Thực ra đó là mình, tất cả cái con người của mình á, mình chưa có nghe pháp kỹ, mình chưa có thấy đời trước đời sau, những cái hành động đó của mình nó chỉ tội nghiệp trước mắt, và đồng thời khi mình làm nó là mình có một cái ham vui ở trong đó. Nó là vậy. Chứ còn mà nếu mà mình mà quán cái nhân quả của Đức Phật á, thì mình làm cái công việc đó là mình thấy là để cho mình đời sau, và nó đó là một cái nghiệp nó rất là lợi hại. Tất cả những cái gì có nó đều từ nghiệp mà ra, chứ nó không có tự nhiên có, nó tự tạo tác. Cho nên bây giờ đây mình có một cái cơ hội, mình đang tạo ra một cái nghiệp rất lợi cho mình. Nếu mà mình hiểu rõ, mình nhận rõ, mình làm một cách cẩn trọng cái này nọ để cho cái nghiệp, cái quả nó càng tinh vi, thì đó nó mới là đúng pháp. Còn đây là nó thì nó vậy thôi. Thành ra nó sinh làm dân đó, thì vậy. Thì giờ mình mới thấy rằng là so sánh ra thì ngoại đạo mà ly dục là chưa chắc bằng là nội đạo mà phá giới. Thì nói thực ra thì nội đạo phá giới thì nó đã có nhiều cái lỗi lầm, nhưng mà dần mới thêm cái bệnh nhân mà được. Thành ra cái công đức nó mới tăng lên. Bây giờ đến cái anh mà lớn nhất, anh mạnh nhất, anh này là đấu với lại cõi trời không ngán gì hết đó. Là Bát Hà, vua Bát Hà, loài Bát Hà Atula này á, thì anh này á kiếp làm người á giàu có, thấy một vị tỳ khưu thanh tịnh trì giới, đến khất thực cho bố thí xong rồi anh nói Tôi thí cho ông mà chẳng biết là nó có quả báo gì hay không. Mà tôi nghĩ thì chẳng qua tôi ngu si, cho nên tôi kiến thí thôi. Tức là thứ nhất nghi ngờ, thứ hai mà nói như vậy. Nhưng mà bởi vì cái phước, cái chỗ mà mình làm cái phước đức đó, nó lại thanh tịnh. Chỉ giới thanh tịnh, thành ra cái năng lực của giới nó rất là mạnh, công đức của giới nó rất mạnh. Mình biết là tất cả cái pháp Phật đó, nó là cái chân lý, Nó là cái tinh thể của chân lý. Cho nên nó có một cái, nó có một cái tính chất rất tự động. Nó cũng giống như là một cái nhà hay là một cái cây nó có bóng mát. Cái bóng mát của nó là cái tính chất của chân lý. Cho nên bất cứ người nào vào trong cái bóng mát đó, nó đều được hưởng cái mát đó. Cho nên tất cả những cái giới luật của Đức Phật mà cái người ta trì, ai cúng dường là tự động. Bây giờ cái người trì giới đó mà có nghĩ rằng là đừng cho người nào có phước đức, không được. Nó không có theo cá nhân của ai hết. Cái pháp của Phật nó xuất phát từ cái chân lý ra. Cho nên dù ngoại đạo có nghĩ gì, có muốn nói gì mà cúng dường cho một cái bậc mà trì giới thanh tịnh rồi đó, là công đức vô lượng. Cho nên anh mới được cái đó. Anh mới được cái phước đức như vậy. Thành ra mình thấy là trong cái nhân quả nó của bốn cái Atula Vương này, thì mình đã thấy là nó nói rõ lên là cái phước điền chân chính nhất là một vị tỳ khưu, một vị tăng hay là ni mà trì giới thanh tịnh. Đó là cái phước điền đúng nghĩa nhất. Ở nó mới xuống là thứ nhì á, là cái người mà không trì giới thanh tịnh nhưng mà là có bệnh thì nó vẫn hơn là một ngoại đạo ly dục là thanh tịnh. Ngoại đạo ly dục là thứ ba. Thì biết vậy là cái thứ tư mới là bố thí cho ngoại đạo cái này nọ. Rồi có đụng đến đạo Phật ở chỗ là cứu tháp của Đức Phật. Thì biết là phước đức ở trong đạo Phật nói mình làm những cái mà nó nặng nhẹ nó còn rất nhiều cái yếu tố. Ví dụ bảo vậy đó, bây giờ mình không sát sinh, nhưng mà mình không sát sinh con người thì cái công đức nó sẽ mạnh hơn không sát sinh loài vật rất nhiều đó. Cho nên nó còn tùy thuộc cái đó nữa, rồi nó mới tùy thuộc theo trong tâm của mình nó có chính đáng hay không. Mình có nghi ngờ, mà đa số con người ta làm thiện á, nhìn lại á, người ta chỉ tình cảm mà người ta không có biết quả báo, cho nên nó đã mất rất nhiều cái lợi. Điều thứ hai, nếu đôi khi nhắc đến quả báo đâm nghi nghi ngờ đó. Có nhiều người rất tin quả báo mà tin một cái cách mê tín, tức là nó lại thuộc về một cái mê tín. Và nhiều mê tín là nó không có thoát khỏi cái tham mê tín. Ví dụ mình bảo chứ ôi cái tượng này linh thiêng lắm, mình sờ vào một cái là về cái gì được ấy, là tất cả xúm lại sờ, xúm lại sờ. Thành ra sờ mà chưa biết được như ý không, nhưng mà cái mê tín nó tăng trưởng. Thành nên nó như vậy á, nó phức tạp ở cái chỗ vậy. Vì thế mà mình biết là thực sự là nếu mà đúng mà là cái pháp của Phật nó vô lượng công đức. Công đức nó kinh khủng ghê lắm. Mà nếu mà nó có phát nguyện thì nguyện nó sẽ theo. Mà đôi khi thì mình do vì mình chấp ngã, do vì mình không có nghĩ đến đời trước đời sau, cho nên bảo mình phát nguyện mình chẳng biết nguyện làm gì hết. Mình chẳng biết nguyện làm gì hết. Bây giờ mình thí dụ vậy, mình tụng kinh xong, mình cúng dường tam bảo xong, phát nguyện đi, không biết phát nguyện gì hết á. Đó. Nó loanh quanh nó mà phát nguyện cho cu tí này nó đừng có hư hỏng, nó học nên cười. Nó loanh quanh trong một cái đời sống này thôi. Nhưng mà mình thành ra mình cũng như là mình gặp kho tàng bảo nó rồi, bây giờ mình lấy đi, theo nguyện mình lấy đi mà. Con chỉ muốn sao mà sáng có mấy củ khoai ăn cho nó ngon, chắc lấy như vậy chắc đủ rồi. Thành ra những cái đó nó làm cho cái quả báo của mình nó cũng không có phát ra được. Bởi vì nó phát ra thì mình lại rơi vào cái trạng thái loạn. Cho nên nếu mà mình lại có một cái tín tâm nào vào ngày Quan Âm thì ngày Quan Âm sẽ giữ dùng những cái phước báo của mình. Tại vì tâm của mình nó chưa có biết rõ, nó chưa có gì hết. Để quả báo nó ra một cái thì tâm ác nó khởi lên. Cho nên cái người Phật tử mình nó phải nghe cho rõ cái Phật Pháp, và nó mới lập thành những cái hướng đi của nó trong tâm thức của nó, trong cái đời sống luân hồi này. Nó mới lập thành cái nguyện như vậy, nó mới vững chắc cho mình ở đời sau. Thành ra chính cái điều chứng là mình phải biết rằng là mình hiểu rõ là Đức Phật dạy mình ấy, thực ra Đức Phật dạy là hành động. Và hành động nó là ba nghiệp thân khẩu ý, nó là điều chính. Mình bảo Đức Phật dạy mình tu. Và khi mình nói cái chữ tu là mình bắt đầu mình nghĩ thì nghĩ đến chuyện là ra công ra sức tập trung vào một cái gì. Vậy ví dụ mình niệm Phật, mình tụng kinh, ví dụ mình ngồi thiền chẳng hạn vậy. Mình nghĩ như vậy. Và nếu mà mình cứ thấy là mình làm đều đặn tinh cần trong đó là mình hài lòng lắm. Nhưng mà mình quên mất điều là căn bản đó, của con đường thành Phật đó, nó là thập thiện. Nó là ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Phải thanh tịnh, phải ly dục, phải lìa ác. Cái đó là cái căn bản. Cho nên chính cái đó, đó là mình mới biết rằng là một người mà có làm nhiều việc thiện nhưng mà cái quan điểm của người đó nó không tin nhân quả là coi như xong rồi. Nó vẫn có cái công đức của nó nhưng mà rất nguy hiểm. Nó mà lấy được công đức đó của nó là nó sát phạt người ta như chơi tại nó đâu tin nhân quả. Cho nên nó rất nguy hiểm. Và nếu mà mình mà gọi là mình cứ có cái tâm mà nó gọi là mình hại ai không ai hại mình của nai thơ nai tơ như vậy á, nó nguy hiểm. Ở đời nó có một cái liên hệ với nhau mà ngài Trí Chu ngài giải thích cái nghĩa cộng nghiệp á, là nó có cái nghĩa như vậy, nó hỗ tương với nhau. Cái con cọp á, nó phải ở gần con nai con gì để nó ăn, đó là đồ ăn của nó có một cái hỗ tương với nhau. Và cái con nai nó sống nó không hại ai gì nhưng mà nó bị si mê thì nó sẽ trở thành là thực phẩm của những con kia. Những cái người người ta có tham vọng nhiều, người ta cần nhiều người để làm việc tham vọng người ta, mà mình thì cứ si si mê mê, đó là mình trở thành là trong cái vòng nhiếp của người đó hết. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là thực sự nếu mà mình suy xét theo cái đạo Phật như vậy thì mình phải thủ mình trước. Con người mình ấy, mà thủ mình căn bản không làm ác, làm thập thiện, không làm ác. Ở cái thứ hai, ấy, khi mà làm công đức, ấy, lấy tam bảo là chứng. Trừ trường hợp mà không có tam bảo trước mặt mình, trừ trường hợp mình sinh vào thời không có tam bảo nữa, mà đã nói việc thiện nó là tam bảo là chứng. Vì vậy, đó là đại phước điền, không thể tưởng tượng nổi. Tam bảo là chính, không có người cái đối tượng nào khác hết á. Ngoài tam bảo ra là mình biết rồi đó, cho nên cúng dường phụng sự tam bảo là điều chính. Đó là vì cái công đức, vì cái tương lai của mình. Mình biết vậy, cũng như là một cái miếng đất nó rất là màu mỡ, mà mình chỉ trồng, mình chỉ cho một hạt lúa xuống nó có thể nó nảy sinh ra cái kết quả nó không bao giờ cùng tận. Đó, cho nên những cái con người nghèo cùng nó bị kêu là khổ điền. Mình bố thí những người đó, mình đều có công đức. Nhưng mà cái công đức của mình á, là những cái kết quả mà nó so với bố thí cho tam bảo á, nó không thể so được. Cho nên mình đầu tiên mình phải xác định trước cái chỗ mà mình may mắn mà mình có được đó, là mình có được cái mảnh đất ruộng phước của tam bảo. Kế đến là con người, là cha mẹ, những người ân với mình, cha mẹ, sư trưởng, những người có ân với mình. Đó. Thì trong tam bảo là kể cả bậc thánh nhân, là kế đến là những sư trưởng, là kể luôn là những cái vị có đạo đức ở trong cuộc đời. Người ta là những người tốt trong đời sống. Nó vậy đó. Thì biết là nó như thế rồi vậy. Đó. Con người là đối tượng chính yếu. Mình, con người nó rất khó mà thương nhau. Mình phải công nhận điều vậy. Tại vì con người nó đều có cái tâm thức chấp ngã mạnh và nó đều có tâm tham sân si. Nhưng mà mình làm việc lợi ích cho con người á, là ngoài tam bảo là công đức hạng nhất, chứ không phải cho loài nào hết. Nên thực sự phải biết như vậy. Thì Thế và bất cứ loài nào nó cũng có cái công đức của nó, nhưng mà đây là phân biệt về cái điền đó, là cái chỗ mà nó phát ra nó để mà mình làm ra công đức đó. Người biết là Tam Bảo là nhất đấy. Thì trong Tam Bảo thì đến tăng thì mình cũng biết là thực ra là Đức Phật đã nói mà một vị tăng mà phá giới nó vẫn có là một cái phước điền như thường. Đức Phật mới ví như là một cái bát bằng vàng, bằng ngọc mà nó bị bể ra, nhưng mà nó vẫn là ngọc. Thành ra nó đã vào giới của Đức Phật là nó thành cái chất ngọc, bây giờ nó phá là nó bị bể ra. Đấy, nó như vậy. Cho nên là Đức Phật mới nói cái kinh đó, cái kinh phước báu của mà đối với những người tăng á, phước báu của tăng á. Thì mình biết là mình mới phân ra như vậy, thì trong trong luật với trong cái nghiệp á, ở trong đạo Phật nó mới phân ra các hạng như vậy. Thì nó mới đến người thế gian, đến người đời. Cho nên thì mình nhận xét như vậy thì mới lấy là mình biết là cái đời sống của mình á, cái hoạt động đời sống của mình, ngoài cái là một đời này của mình đi làm, mình nuôi những người thân mình xong xuôi, thì cái chuyện mà mình làm cho đời sau của mình là mình thủ về vậy. Thủ là mình phải làm công đức, làm thập thiện là căn bản. Rồi bắt đầu làm công đức. Công đức thì mình mới biết rằng là cái chỗ nào làm công đức á, là mạnh nhất, là ra phước báo nhiều nhất. Đấy, biết là như vậy thì mình đã có duyên ở trong đạo Phật rồi, thì nó mới như vậy. Rồi thế sau cùng là mình làm công đức như vậy á, thì mình phải có cái nguyện. Bởi vì mình vẫn còn là người phàm, dù là công đức của Tam Bảo có thể đến với mình á, nhưng mà có chừng mình cũng có thành, mình sẽ thấy nhiều ông vua ủng hộ Phật pháp ghê lắm, nhưng mà thực ra ông rất ác. Cho nên á, mình cũng biết là những cái điều này, mình nếu mà mình muốn nói là Bồ Tát nghịch hành gì thì mình có quyền, nhưng mà nếu mà mình thấy là mình không muốn như vậy thì mình phải coi chừng cái phước đức, tại mình vẫn còn là phàm mà. Cho nên phần nhiều mình phải hướng cái phước đức đó, hướng phước đức đó. Thành ra thực sự ra biết là nếu mà mình tính hết rồi đó, mình tính hết rồi đó thì mình mới thấy cái sinh cực lạc đó. Nó là nó vẹn toàn nhất, không lo âu gì nữa. Còn mình mà đã còn, mình mà không chắc mình sinh á, mình còn ở trong cuộc sống này thì thứ nhất á, những phước đức nó phải bảo vệ cho mình. Thứ nhất là bảo vệ là mình đừng có bị vì giàu có danh vọng mà làm ác. Bảo vệ cái đó là vì sao? Điều tâm muốn như vậy, nó phải sinh ra có Phật pháp tăng, có thiện trí thức, có này nọ, vẫn luôn luôn là một cái người Phật tử quy phục về Phật pháp, thì nó mới có cái dạy dỗ cho mình, nhắc nhở cho mình. Cái điều thứ hai là cái phước đức của đó nó sẽ bảo vệ cho mình, khiến cho là những cái thế lực của thế gian đó, tại vì mình ăn thua theo nguyện của mình, những cái thế lực trong thế gian này nó không có thể nào nó hại mình được. Dù nó là cầm quyền của nước, dù nó là một cái tay mà chúa đảng mafia gì nữa, nó cũng có thể hại mình được. Mình phải hồi hướng cái công đức như vậy. Và cho đến những cái loài quỷ thần này nọ, cái loài có năng lực cũng không thể hại mình được. Một khi mà mình cúng dường cho Tam Bảo là mình nguyện như vậy là chắc chắn là được. Bởi vì cái công đức nó rất, nó bao hết, nó trên hết tất cả những cái loài khác. Cho nên mình phải biết sử dụng, biết dùng như vậy để mà mình bảo vệ cho chính mình trước. Nó vậy á. Nhưng đôi khi mình làm rất nhiều việc mà mình làm ra nhiều công đức mà mình không có một cái nguyện hướng gì hết, cũng như y như một cái người mà có nhiều tiền mà không biết để làm gì hết. Thành ra một lát cái là tự nhiên cái lạnh lấy vài trăm ngàn euro để đốt lên sưởi. Mình hoang phí ghê lắm khi mà mình không biết rõ gì hết. Mình không biết rõ thì cái tâm tham sân si của mình nó sẽ sử dụng tất cả cái công đức của mình theo nó. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa đó để mình biết nắm vững cái phước đức và biết đầu tư cái phước đức, hướng cái phước đức về đúng chỗ. Và mình đã tin cái thập thiện, tin cái nhân quả thì không bao giờ mình dùng cái phước đức của mình ấy mà lại để chỉ nghĩ đến cái hưởng cho cái tâm tham sân si của mình thôi. Cái đó là chết. Là mình có phước đức là càng chết. Cho nên khi mình nhận ra cái thập thiện đó, thập ác, cái nhân quả đó rồi đó, bao giờ mình cũng đề phòng, mình đề phòng, mình vẫn là phàm cho nên mình phải đề phòng cái tâm của mình. Cho nên phải quy phục về Tam Bảo, phải có thiện tri thức, sinh ra đâu cũng vậy. Rồi, sinh lên cõi trời mà hưởng hết cũng chết. Mà ở cõi này mà làm thế lực nhiều, làm vua chúa rồi lại nổi tham sân si nên lại tạo nghiệp cũng nguy. Mà cứ tàn tàn không biết xài công đức gì hết á, thì sẽ bị mấy anh tham vọng á, nó nắm và nó sử dụng của mình. Thành ra mình biết rằng là nếu mình về cực lạc thì hoàn hảo rồi, nếu mình còn ở đây thì dù ở cõi trời cũng phải là ở cõi đầu xuất. Thế đừng có hưởng cho nó đã hết rồi không có cái gì nữa hết. Mà trong cái lúc hưởng nó, những cái tâm nó phóng dật buông lung đó, nó mạnh lên, là nó sẽ kéo mình xuống địa ngục sau khi hết phước. Nên mình nghe cái nhân quả như vậy để mình biết cách hành động. Không những mình hành thiện, không những mình lìa ác là chính, là mình hành thiện, nhưng mà mình còn biết hồi hướng, mình còn biết phát nguyện, mình nhận xét chính mình, dùng cái đó để xây dựng mình nữa. Thì chính là như vậy thì nó mới là cái điều hay, điều đúng, điều ấy. Bây giờ trong cái đời sống như vậy, khi mình đã hiểu như vậy, thì mình biết rõ là cái đời sống của con người của mình ấy, nó phải lấy cái thập thiện làm chính. Không sát sinh, trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến. Lấy cái đó làm chính cho mình. Nương Phật Pháp là để xây dựng cái đó. Mình hành động theo đó. Hành động theo đó là cái chính, và lìa cái ác, và mới thêm khi làm công đức biết rõ cái đối tượng nào quan trọng nhất. Bây giờ mình về nhà, thí dụ bà mẹ té xuống đau quá, ôm lưng gì, mình bảo chứ mẹ là cái lúc nào cũng bất cần hết, té xuống rồi đi, người ta nói rồi nghe, rồi giờ dáng mà đứng dậy rồi đi, rồi mình bỏ ra đi. Mình bỏ ra đi rồi mình đi phát trần. Đó. Thì chết rồi. Đó, mình thấy vậy, thấy ra mình phải biết cái chỗ nào nó đối tượng nó quan trọng, cái gì đó, mà mình hành động. Đó. Hoặc là ra đấy, tự nhiên thấy con Milu nó chạy cái xe Honda cán cái chân, ắng, cái mình nhảy xuống tội nghiệp, ôm vuốt đem về băng bó, mà bà mẹ té thì bà mẹ ráng đứng lên đi. Mình không biết cái chỗ nào là cái chỗ nên làm gì hết. Cho nên mình học để biết như vậy thì tâm mình nó sẽ không còn lầm cầm nữa. Mình không còn nghĩ là đời sống con vật nó sướng, hay là đời sống cỏ cây nó sướng gì nữa hết. Mình có nghĩ như, mình có muốn nghĩ gì nghĩ thì mà mình vẫn tỉnh táo, mình biết là thế mà mình hành động là nó phải theo thập thiện. Và thế mà mình không biết rõ cái gì hết á, thì nó mới phát sinh những cái tâm lầm cầm như vậy. Cái tâm lầm cầm đó là, thực ra nó có tác dụng gì? Nó có đưa mình về cái cõi nó không? Thì nó cứ làm mình trở thành một cái cây. Như là tản đà nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cái đó là cái mơ mộng lầm cầm. Đối với cái nhân quả, đối với cái khổ đau của con người nó rất là quan trọng. Giờ mình không biết đến cái khổ là gì hết, tự nhiên mình cứ nghĩ luẩn thần như vậy, thì những cái đó nó vẫn ăn thua là cái người mà có nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người đó, người ta có làm thiện hay không, người ta có lánh ác hay không, thì nó vẫn đi theo cái con đường nhân quả đó. Còn những cái tâm tưởng đó mà nó không có cái căn bản làm thiện, lánh ác đi làm thiện đó, nó không có cái căn bản đó, nó không tin nhân quả gì hết, thì nó có thể nó thành con vật, và nó có thể nó thành một cái cây, nó thành một cái cây nào đó, nó dính cứng ở trong đó. Người biết là nó như vậy, bởi vì cái nghiệp thức nó mạnh ghê lắm, nó không thể tưởng tượng nổi. Đấy, nó là thượng đế biến hóa, cho nên biết là nó như vậy. Nhưng mà thông thường thì con người ta nó đâu có chỉ suốt ngày nó nghĩ là con chó sướng hay là con mèo sướng, là cái cây nó sướng. Sướng cái gì, nó chặt tứ tung hết chứ gì. Đó. Rồi sướng cái gì, làm cây cỏ sướng cái gì, con chim nó bay đậu trên nó thả mìn ra sướng gì. Thành ra chính vì vậy mình biết là mình phải nhận xét cho nó kỹ, đừng có mơ mộng vẩn vơ. Nhưng mà đa số con người thì những cái đó chỉ là cái vẩn vơ của người ta. Cho nên cái chính mình vẫn coi như cái người đó ở nơi cái hành động chính của con người đó. Nhưng mà nếu con người có cái chính là tốt rồi mà mới có vẫn cứ mơ mộng như vậy á, thì có cái phước đức ở kỳ sau, thì kiếp sau á, kiếp sau sinh ra đời viết văn làm thơ nổi tiếng, được giàu có, được giải thưởng Nobel văn chương. Hạn như vậy. Nó mình nói cái nhân quả công đức nó vậy. Rồi được là một con người sẽ được tặng là người bảo vệ súc vật. À, bảo vệ súc vật lập đài kỷ niệm. Mỗi năm là chân chúng nó mang loài vật đến đó nó cho kỷ niệm. Nó có hết, nó có mấy cái đó hết. Nhưng mà mình không có rõ nhân quả ấy, mình thấy cái ông đó hay thiệt. Ông đó có cũng vậy, ông mới là từ bi, ông thương loài vật. Nhưng mà thực sự ra là mình không có rõ nhân quả và mình không có biết phải hành động như thế nào hết, thành ra nó cứ vơ vơ vẩn vẩn. Mà may nếu mà mình để cái đó nó mạnh á, là mình bị lạc. Nhưng mà nếu đời sống hàng ngày của mình nó vẫn bình tĩnh, nó vẫn làm thiện làm gì á, thì nó không sao. Nó chỉ thành những cái phụ phụ vậy thôi. Thành những cái phụ phụ thôi. Đại khái mình hiểu nghĩa là vậy. Thế ra con người lẩm cẩm ghê lắm á. Cứ thấy khổ nó tỉnh hết á. Chưa thấy khổ là nó lẩm cẩm nhiều cái lắm. Nó lần thần lắm. Rồi, đại khái mình nghe anh đạo Phật.